Kính chào quý thính giả. Nhân mùa Giáng sinh, chương trình Sống Đạo Gia Đình xin tạm ngưng bài học thường lệ và xin gửi đến quý thính giả một câu chuyện Giáng sinh với tựa đề Món quà ban tặng từ tấm lòng của tác giả Norman Vincent Peale. Thành phố New York lúc nào cũng tưng bừng nhộn nhịp, nhưng đến Giáng sinh lại càng tưng bừng nhộn nhịp hơn. Các cửa hàng sáng rực với ánh đèn muôn màu, trưng bày những áo quần và nữ trang. Dọc theo đại lộ thứ năm, người ta treo trên cao những hình thiên thần bằng giấy bìa thật lớn, như để nhìn xuống đoàn người đông đúc qua lại bên dưới. Sự phô trương của sang trọng, giàu có, quyền thế trong thành phố này có thể nói không nơi nào trên thế giới có thể sánh được. Trên đường phố chật hẹp, người ta hối hả chen chân nhau tìm mua món quà Giáng sinh trong giờ phút chót. Tiền bạc hầu như không phải là nan đề, nhưng nan đề là không biết mua quà gì, vì người được tặng quà đã có đầy đủ những gì mình cần hay muốn. Vì vậy, rất khó tìm được món quà thích hợp để bày tỏ tấm lòng của người tặng quà. Tháng 12 năm đó, khi gần đến Giáng sinh, một thiếu nữ nọ cũng gặp nan đề như vừa nói, tức là không biết mua gì để biếu tặng người mà cô mang ơn. Thiếu nữ này từ Thụy Sĩ đến Hoa Kỳ, sống với một gia đình Mỹ để học tiếng Anh. Để đền đáp công ơn, cô gái làm thư ký cho gia đình này và thỉnh thoảng trông chừng mấy đứa cháu nội ngoại của chủ nhà. Cô cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì chủ nhà cần đến. Cô bé khoảng 18 tuổi, tên là Yusula. Mấy hôm nay, việc cô Yusula phải làm là ghi vào sổ những món quà Giáng sinh mà gia đình chủ nhà nhận được. Gia đình này nhận được rất nhiều quà, nên phải ghi lại mới biết ai tặng cái gì để sau này cảm ơn. Cô ghi xuống cẩn thận từng món quà người ta đem đến. Nhưng nhìn lại đống quà, cô bắt đầu lo. Lý do là vì cô rất biết ơn gia đình đã đón tiếp cô. Cô muốn tặng họ một món quà nhân dịp Giáng sinh để tỏ lòng biết ơn đó. Nhưng với số tiền cha mẹ cho hàng tháng, cô không thể mua được quà nào giống như những món quà cô ghi vào sổ. Không những thế, nếu không có những quà mà người ta tặng đây, thì gia đình này cũng đã có đầy đủ mọi thứ. Buổi tối từ cửa sổ phòng nhìn ra, Yusula có thể nhìn thấy công viên rộng lớn của thành phố với tuyết phủ trắng xóa. Bên dưới nhà là đường phố nhộn nhịp, đầy dãy xe cộ tấp nập qua lại. Đèn giao thông liên tục đổi màu, và những dòng xe cứ theo đèn tuần tự đi qua lại. Quang cảnh nhộn nhịp này khác hẳn quang cảnh hùng vĩ nhưng yên tĩnh của dãy núi Alps ở quê nhà. Sự khác biệt này lắm lúc khiến Yusula phải cố gắng lắm mới giữ cho nước mắt khỏi dâng tràn. Cô nhớ nhà lắm, nhưng cô luôn cẩn thận không để cho ai nhìn thấy. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Bỗng một ý tưởng mới lạ đến trong tâm trí cô, như có tiếng nhỏ nhẹ nói với cô. Con ơi, đúng là trong thành phố này nhiều người đầy đủ, giàu có hơn con, nhưng chắc chắn cũng có những người nghèo hơn con. Nếu suy nghĩ thêm, con sẽ tìm được lời giải đáp cho ý tưởng này. Yusula suy nghĩ thật lâu, thật cẩn thận về điều này. Cuối cùng, ngày hôm đó cô được nghỉ làm, và đó cũng là đêm trước lễ Giáng sinh. Yusula liền đi đến khu buôn bán lớn trong thành phố. Cô đi thật chậm giữa đám đông, ngắm nhìn, chọn lựa. Cuối cùng, cô mua được một món quà và nhờ người bán hàng gói lại thật đẹp. Cầm gói quà trên tay, bước ra khỏi khu buôn bán, cô đi lang thang, ngơ ngác dưới ánh đèn màu sáng chói. Một lát sau, cô bước lại gần một ông bảo vệ trong bộ đồng phục thật đẹp. Và cô nói với ông bằng tiếng Anh, với giọng e ngại. Thưa, ông có thể giúp cháu tìm một khu phố nghèo trong thành phố này không? Người bảo vệ ngạc nhiên hỏi. Cô muốn tìm một khu xóm nghèo hả? Cô gái trả lời. Dạ, một khu phố nghèo, nghèo nhất trong thành phố. Người đàn ông suy nghĩ, vẻ không chắc lắm, nhưng rồi nói. Cô thử đến Harlem hay là đến khu xóm ở phía nam? Ồ, hay là đi về hướng đông thì phải. Những địa danh vừa nghe thật xa lạ đối với Ursula. Cô cảm ơn người bảo vệ rồi tiếp tục bước đi, chen chân theo dòng người đi mua sắm trong đêm Giáng sinh. Gặp một viên cảnh sát, cô lại hỏi. Thưa, ông làm ơn chỉ dùm cháu đường đi đến khu phố nghèo nhất ở Harlem. Viên cảnh sát nhìn cô gái rồi lắc đầu nói. Cô ơi, Harlem không phải là chỗ cho cô đi tới đâu. Nói xong, ông ta cầm còi lên tiếp tục thổi để điều khiển xe cộ qua lại trên đường. Ôm chặt gói quà vào người, Ursula tiếp tục đi. Vừa đi vừa cúi đầu xuống để tránh luồng gió lạnh. Khi thấy con đường nào có vẻ nghèo hơn con đường mình đang đi, thì cô lại rẽ vào. Nhưng hình như không có khu phố nào thật là nghèo như điều cô từng nghe nói. Cô bèn hỏi một phụ nữ đang đi trên đường. Bà ơi, những người thật là nghèo sống ở đâu thưa bà? Người đàn bà không trả lời, nhưng nhìn cô với ánh mắt khó chịu, rồi vội vã bước đi. Trời đã tối hẳn, Ursula cảm thấy lạnh và nản lòng. Cô cũng bắt đầu lo, nếu bị lạc sẽ không biết đường về. Đến một ngã tư, cô đứng lại một mình, trơ trọi bên góc đường. Điều mà cô muốn làm đêm nay và đang cố gắng làm, bỗng trở thành điều thật là dại dột, thiếu suy nghĩ và thiếu khôn ngoan. Nhưng trong tiếng ồn ào của xe cộ, cô bỗng nghe có tiếng chuông nhỏ vang lên thật vui. Cô nhìn qua thì thấy tại góc đường đối diện, một nhân viên hội cứu thế quân đang kêu gọi người qua đường theo truyền thống Giáng sinh, đóng góp để giúp người nghèo khổ. Tự nhiên cô cảm thấy vui, không nản lòng, cũng không lo nữa. Bên Thụy Sĩ là quê hương cô, cũng có hội cứu thế quân. Chắc là người này có thể giúp cô điều cô đang cần. Ursula đứng chờ cho đèn đổi màu rồi băng qua đường. Đến chỗ người đàn ông đó, cô nói. Thưa, ông có thể giúp cháu được không? Cháu muốn tìm một em bé để tặng quà. Cháu có món quà nhỏ này để tặng cho em bé nào nghèo nhất. Vừa nói cô vừa đưa gói quà lên cho người đàn ông xem. Người đàn ông này mang găng tay, mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình. Ông là một người bình thường như mọi người, không có gì đặc biệt. Tuy ông đeo cặp kính dày, nhưng đôi mắt biểu lộ vẻ nhân từ. Nhìn Ursula, ông ngưng không rung cái chuông nhỏ trên tay nữa và hỏi, cô có quà gì vậy? Dạ thưa, cháu có một cái áo đầm nhỏ cho một em bé nghèo. Ông có biết em bé nghèo nào không? Ồ có chứ, nhưng mà tôi e là có nhiều em bé nghèo chứ không phải chỉ có một em. Thưa em bé đó ở xa không thưa ông? Cháu đi taxi tới được phải không? Người đàn ông chau mày suy nghĩ. Xong ông nói, ồ gần đến 6 giờ rồi. Có người sẽ đến đây thay tôi. Nếu cô có thể chờ và nếu cô có một đồng đô la để đi taxi, tôi sẽ đưa cô tới một gia đình trong khu xóm tôi ở. Gia đình này cần tất cả mọi thứ vì họ không có gì cả. Họ có một đứa con gái còn nhỏ lắm. Nghe vậy, cô Ursula vui mừng nói, vâng, cháu sẽ chờ để đi với ông. Thế rồi người đổi phiên cho nhân viên cứu thế quân đến. Rồi một chiếc taxi cũng đến. Và ngồi trong chiếc xe nhỏ ấm cúng, Ursula nói cho người cô mới quen biết về cô. Tại sao cô có mặt tại thành phố giàu có này? Và cô định làm gì trong đêm Giáng sinh? Người ấy yên lặng nghe. Bác tài xế cũng yên lặng theo dõi câu chuyện. Khi đến nơi, bác tài nói, cô cứ từ từ mà đi, tôi sẽ đợi ở đây. Người đàn ông kia đi với Ursula. Con đường hẹp và tối, tường thì loang lổ. Khu xóm này thật là tối. Một cơn gió mạnh tràn đến, thổi tung những rác rến trên đường. Nhân viên cứu thế quân nói, gia đình này ở tầng thứ ba, mình đi lên cô nhé. Nhưng Ursula lắc đầu, dạ không, cháu không muốn họ cảm ơn cháu, vì quà này không phải là quà của cháu. Vừa nói, cô vừa ấn gói quà vào tay người đàn ông. Xin ông đem lên giùm và nói quà này là của một người có đầy đủ mọi sự. Chiếc taxi đưa cô Ursula trở về, đi từ con đường tối đến con đường sáng hơn, từ cảnh nghèo nàn đến chỗ dư dật. Ngồi trên xe, cô cố gắng hình dung cảnh nhân viên cứu thế quân đi lên từng bậc thang, gõ cửa căn nhà và giải thích tại sao ông tặng quà. Cô tưởng tượng người nhận quà mở món quà ra, lấy chiếc áo, ướm thử cho đứa con. Khi xe trở lại đại lộ thứ năm nơi cô ở, Ursula mở ví lấy tiền, nhưng người tài xế vói tay bật lại cái đồng hồ trên xe và nói, cô không phải trả tiền cho tôi. Cô ngạc nhiên hỏi, bác tài không tính tiền sao? Người tài xế trả lời, cô đừng lo, có người trả cho tôi rồi. Nói xong ông cười và lái xe đi. Ngày hôm sau, Ursula dậy sớm. Cô dọn bàn ăn cho chủ nhà thật cẩn thận và thật đẹp. Khi dọn bàn xong thì mọi người cũng đã thức dậy. Không khí trong nhà thật vui vẻ, xôn xao, đầy tiếng cười vui của ngày Giáng sinh. Không bao lâu sau, phòng khách trong nhà trở nên giống như một cái bãi biển với giấy gói quà vứt bỏ khắp nơi. Ursula cảm ơn người trong nhà về những món quà họ tặng cho cô. Cuối cùng, khi tiếng ồn ào lắng xuống, với giọng ngập ngừng, cô giải thích tại sao cô không có quà cho người nào cả. Cô kể lại việc đi xuống phố mua quà, gặp người hội cứu thế quân, gặp người tài xế taxi, vân vân. Khi cô kể xong, mọi người yên lặng, suy nghĩ, không ai nói gì. Cô bèn nói thêm, thật ra cháu chỉ muốn nhân danh gia đình bác để làm một việc thiện, và đó là quà Giáng sinh cháu tặng cho gia đình bác. Thưa quý thính giả, câu chuyện vừa kể cho thấy trong xã hội dù giàu có dư thừa đến đâu, vẫn có những người nghèo thiếu cần được giúp đỡ. Và khi chúng ta giúp đỡ hay tặng quà với lòng yêu thương chân thành, món quà đó sẽ có ý nghĩa và sẽ để lại một ảnh hưởng sâu đậm. Giáng sinh là lễ kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần. Chúa Cứu Thế là món quà yêu thương Đức Chúa Trời ban tặng cho nhân loại. Ước mong Giáng sinh năm nay, quý vị sẽ tiếp nhận món quà yêu thương của Chúa và cũng sẽ tặng quà yêu thương cho những ai đang cần. Nhân mùa Giáng sinh hôm nay, chúng tôi sẽ nói về bà Mary, mẹ của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ nhìn vào những biến cố trong cuộc đời bà để thấy rõ vị trí của bà trong lịch sử cũng như trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Bà Mary là một thiếu nữ sinh trưởng tại làng Nazareth nhỏ bé. Khi còn trẻ, đã được cha mẹ hứa gả cho một người thợ mộc tên là Joseph. Cả Mary và Joseph đều là con cháu trong hoàng tộc David. Sau khi sinh Chúa Giêsu, bà Mary đã sống với ông Joseph và sinh con trai, con gái. Đó là những chi tiết Kinh Thánh ghi về bà Mary trong các sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những biến cố trọng đại trong cuộc đời của bà Mary để biết thêm về con người đặc biệt này. Biến cố đầu tiên trong đời sống của Mary là được thiên sứ hiện đến. Phúc âm Luca chương 1 câu 26 đến câu 38 ghi lại sự việc thiên sứ Gabriel hiện ra cùng Mary. Thiên sứ chào Mary: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Lời chào "hỡi người được ơn" có nghĩa rằng Mary là người được Đức Chúa Trời ban ơn, là người nhận ơn Chúa, chứ không phải là người có ơn lành để ban cho người khác. Câu "Chúa ở cùng ngươi" là một lời chúc, cũng là lời giải thích về ơn mà nàng Mary nhận được. Đó là Đức Chúa Trời ở cùng bà. Nghe lời thiên sứ nói, Mary rất ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi nữa. Vì thế thiên sứ nói tiếp: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài." Trích Phúc âm Luca chương 1 câu 30 đến 32. Nghe thiên sứ nói mình sẽ sinh con trai, Mary liền hỏi: "Tôi chưa có chồng thì làm sao có chuyện đó?" Câu hỏi của trinh nữ Mary không phải là phản ứng của lòng nghi ngờ hay không tin điều thiên sứ nói, nhưng nàng chỉ không hiểu rằng làm sao việc đó có thể xảy ra được. Và thiên sứ Gabriel trả lời: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời." Lời nói của thiên sứ minh định cho việc nàng Mary là trinh nữ sẽ hoài thai con của Đức Chúa Trời. Quyền phép của Đức Thánh Linh sẽ hoàn thành điều đó. Vì thế, người con mà Mary sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, niềm tin của chúng ta vào sự kiện bà Mary sinh Chúa Giêsu trong lúc còn là trinh nữ đặt căn bản trên những chi tiết hai sách Phúc âm Matthew và Luca ghi lại. Phúc âm Matthew chương 1 câu 18 ghi như vậy: "Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh." Sau khi giải thích mọi việc, thiên sứ cho Mary biết rằng bà Elizabeth, bà con của nàng, cũng đã chịu thai trong lúc già nua. Bà ấy có tiếng là son sẻ mà nay có thai được 6 tháng rồi, bởi vì không việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Và lúc đó, trinh nữ Mary trả lời thiên sứ: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Với lòng khiêm nhường, Mary chấp nhận công tác Đức Chúa Trời giao thác cho nàng. Đó là một công tác lớn lao, sẽ kèm theo sự hổ nhục, bị hiểu lầm, nghi ngờ và biết bao nhiêu nỗi khó khăn khác. Biến cố trọng đại thứ hai trong đời sống của trinh nữ Mary là bà đi thăm người bà con là Elizabeth. Theo Phúc âm Luca chương 1 câu 39 đến 56, thì sau khi gặp thiên sứ, Mary liền đi thăm người bà con là Elizabeth. Nàng đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa và đến nhà của Sa-cha-ri và Elizabeth. Sa-cha-ri là thầy tế lễ. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho biết Mary đã đi khoảng 80 dặm từ Nazareth đến nơi nhà đó. Khi bước vào nhà chào bà Elizabeth, Mary ngạc nhiên khi nghe người bà con của nàng nói: ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Lời chào vui mừng của bà Elizabeth cho thấy, từ khi có thai và nghe chồng nói lại về lời tiên tri về đấng cứu thế, bà Elizabeth đã tràn đầy hy vọng. Bà tin rằng đấng cứu thế sắp xuất hiện và bà sẽ được nhìn thấy Ngài. Thánh Kinh cho biết Mary ở lại với Elizabeth khoảng 3 tháng. Sau đó nàng trở về làng Nazareth. Những điều chúng ta học được qua các chi tiết trong phần Thánh Kinh mà chúng tôi vừa trình bày có hai điều sau đây. Trước hết, Mary là người được ơn Chúa. Mary vốn là một thiếu nữ nghèo, sinh trưởng trong một gia đình thuộc chi tộc Juda, là chi tộc của vua David. Nhưng điều khiến Mary nổi bật giữa tất cả những phụ nữ khác là nàng được ơn Chúa. Lời đầu tiên thiên sứ Gabriel nói với Mary là: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Và bà Elizabeth khi gặp Mary cũng nói: "Ngươi là người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng sẽ được phước." Thư Roma ghi lại lời Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se như sau. Chúa nói: "Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót." Và sứ đồ Phao-lô viết tiếp: "Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót." Trích thư Roma chương 9 câu 15-16. Sự kiện bà Mary được ơn Chúa, chúng ta mừng cho bà, chứ đó không phải là lý do để tôn bà lên cao hơn mọi người hay tôn bà ngang bằng với Đức Chúa Trời. Ngoài trách nhiệm đem Chúa Giê-xu vào trần gian và nuôi dưỡng Ngài trong thời thơ ấu, bà Mary không có phần gì khác trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Bà cũng không phải là một ngôi vị thần linh như một số người đã gán cho bà. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận và học được qua đời sống bà Mary, đó là bà Mary là người được Chúa chọn. Trong Israel lúc bấy giờ cũng có nhiều thiếu nữ khác đạo đức và kính yêu Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Chúa chọn trinh nữ Mary? Sự kiện Chúa chọn Mary mà không chọn người khác là một huyền nhiệm chúng ta không giải thích được. Cũng như sự việc Mary là một trinh nữ mà cưu mang Chúa hài đồng. Trong thời điểm và chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn một người nữ đơn sơ, bình thường, sống trong một nơi tầm thường, nghèo nàn để đem con Ngài vào trần gian. Việc Đức Chúa Trời chọn một trinh nữ để sinh hạ đấng Mêsia không phải là ngẫu nhiên, nhưng đã được nói tiên tri khoảng 700 năm trước đó. Nhà tiên tri Ê-sai viết như sau: "Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai và đặt tên là Emmanuel." Trích sách tiên tri Ê-sai chương 7 câu 14. Và 700 năm sau, khi hiện đến cùng Joseph, vị hôn phu của Mary, thiên sứ của Chúa đã nhắc lại lời tiên tri đó như sau. Thiên sứ phán: "Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 22-23. Đức Chúa Trời đã chọn một trinh nữ đơn sơ, tầm thường để đem con của Ngài vào trần gian và dùng một gia đình nghèo nàn nuôi con Ngài, để Chúa cứu thế là người của mọi tầng lớp trong xã hội. Cũng nhờ đó, Ngài hiểu và thông cảm với tất cả những nỗi vất vả của kiếp người. Kính thưa quý vị, quý chị em thân mến, bà Mary là một phụ nữ bình thường như chúng ta, nhưng bà đặc biệt vì bà được ơn Chúa và được Chúa chọn để hoàn thành công tác quan trọng của Ngài. Nếu chúng ta trung tín hầu việc Chúa và hết lòng kính yêu Ngài, chúng ta cũng sẽ được ơn Chúa và được Chúa chọn để trao phó những công tác quan trọng trong vương quốc của Ngài. Quý chị em thân mến, bài học phụ nữ xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
À, xin cho con như cha thân lên đến khi lá thu thôi mùa quay. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay. Và đến thiên thu, cho con như cha thân